Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Chào các đồng chí, quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh công tác chủ động phòng chống bão lụt của Công an huyện Tuy Phước. Và tiếp đó là bài cảnh báo mất tiền, mất hạnh phúc vì tìm của lạ trên mạng. Trước hết, mời các đồng chí, quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, tuần qua, phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh nổi lên là vụ trộm cắp tài sản tại nhà dân xảy ra tại xã Nhân Hậu, thị xã Nhân. Bị hại của vụ trộm là ông Chế Ngọc Xuân đóng cửa nhà đi đám cưới thì bị kẻ gian đột nhập vào nhà cậy cửa lấy trộm số tiền 52 triệu đồng. Trong tuần, Công an huyện Tuy Phước khởi tố đối với Nguyễn Mai Trọng Vàng, 20 tuổi ở xã Phước Hòa và đồng bọn về hành vi trộm cắp tài sản. Ngày 22 tháng 10 năm 2024, các đối tượng này đã lẻn vào nhà văn hóa thôn Định Thiện Đông, xã Phước Quang, trộm cắp hai bình ắc quy của xe ô tô tải đang đổ tại đây. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Phước Quang đã nhanh chóng làm rõ vụ trộm cắp tài sản. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra 3 vụ, làm 1 người chết và 3 người bị thương. Điển hình là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào ngày 13 tháng 11 trên quốc lộ 19, đoạn qua xã Nhân Thọ, thị xã Nhân. Xe ô tô tải do tài xế Nguyễn Văn Đức, 47 tuổi, ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn điều khiển theo hướng Tây Đông. Trên xe chở đất đá phục vụ công trình thi công đã va chạm với xe đạp do ông Nguyễn Văn Dư, 56 tuổi, ở thôn Trường Cửu, xã Nhân Lộc, thị xã Nhân điều khiển. Cú va chạm làm ông Dư cùng xe đạp ngã xuống đường và bị xe tải cán qua người, dẫn đến tử vong. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, mùa mưa bão năm 2024 đã bắt đầu. Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn, lực lượng Công an huyện Tuy Phước đã và đang phối hợp cùng các cấp các ngành chức năng ở địa phương triển khai nhiều biện pháp cần thiết để ứng phó, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, các xã khu đông của huyện Tuy Phước là vùng rốn lũ của tỉnh nên thường xuyên phải hứng chịu nhiều thiệt hại khi bước vào mùa mưa bão. Trong đó, xã Phước Nghĩa cũng là một trong những địa bàn vùng trũng thường bị ảnh hưởng nặng nề từ những cơn lũ dữ. Để phòng ngừa giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do lũ lụt gây ra, từ hơn một tháng nay, Ủy ban Nhân dân xã triển khai kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn từ xã đến các thôn, xây dựng các phương án, phân công lực lượng di chuyển người và tài sản khi có nguy cơ đe dọa. Tại xã Phước Hòa, cùng với việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để ứng phó với mưa lũ, cán bộ chiến sĩ công an xã thường xuyên bám sát cơ sở, tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao nhận thức và hành động trong ứng phó với bão lũ theo phương châm 4 tại chỗ. Với kinh nghiệm phòng chống lụt bão nhiều năm, chính quyền và người dân địa phương đã ý thức và chủ động phòng ngừa, không trông chờ ỷ lại vào ngành chức năng. Ông Nguyễn Văn Tuấn, một người dân ở xã Phước Hòa, chia sẻ.
Đối với xã Phước Hòa là nằm ở phía đông bắc của huyện Tuy Phước, có thể nói ở đây là vùng có địa hình là sâu trũng và thường xuyên bị ngập và kéo dài trong mùa bão lũ. Thì cái này thì đối với cán bộ và nhân dân của xã Phước Hòa xác định cái việc mà sống chung với lũ trong những thời điểm mà xảy ra bão lũ là một việc hết sức quan trọng, và đối với bà con nhân dân cũng như chính quyền địa phương cũng có cái kinh nghiệm trong cái công tác ứng phó để đảm bảo cho công tác là phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự của năm 2023 trên địa bàn của xã đạt được kết quả là tốt nhất, là tránh cái việc ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của nhà nước và của nhân dân, cũng như là ảnh hưởng đến sản xuất vụ đông xuân 2023-2024.
Ở xã Phước Sơn, công an xã cũng đã phân công công an viên và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tiến hành rà soát, khảo sát những nơi có nguy cơ bị nước lũ ngập sâu để đặt biển cảnh báo và phân công lực lượng ứng trực chốt chặn không cho người và phương tiện qua lại khi không đảm bảo an toàn. Tại trụ sở công an huyện Tuy Phước, cán bộ chiến sĩ công an huyện cũng hoàn tất việc kiểm tra các phương tiện, trang thiết bị cần thiết. Đội thanh niên xung kích phòng chống lũ lụt gồm 50 cán bộ chiến sĩ trẻ, khỏe đã được tập huấn công tác cứu nạn cứu hộ, được phân công ứng trực, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ di chuyển và cứu dân khi rơi vào tình trạng nguy cấp. Thượng tá Nguyễn Văn Đây, trưởng Công an huyện Tuy Phước cho biết thêm về một số biện pháp nhằm làm tốt công tác cứu nạn cứu hộ trong mùa mưa bão năm 2024.
Thứ nhất là chúng tôi chuẩn bị tốt về nhân lực. Công an huyện đã thành lập đội xung kích khoảng 50 đồng chí là đoàn viên thanh niên trẻ khỏe, giỏi bơi lội để sẵn sàng nhận mệnh lệnh để di chuyển người và tài sản của nhân dân từ nơi ngập lụt đến nơi an toàn. Thứ hai, chúng tôi chuẩn bị tốt về phương tiện, vật tư cần thiết để phục vụ công tác phòng chống lụt bão và đặc biệt là đưa con người và phương tiện chủ động đến các cái địa bàn trũng có thể có nguy cơ xảy ra ngập lụt để chủ động ứng phó. Thứ ba là chúng tôi chuẩn bị kỹ lưỡng cái kế hoạch phòng chống lụt bão, trong đó dự kiến từng tình huống cụ thể có thể xảy ra và cách ứng phó không để mình bị động bất ngờ. Thứ tư là làm tác công tác phòng chống lụt bão trong ngay nhân dân, đảm bảo an toàn về tính mạng sức khỏe cho lực lượng trực tiếp làm công tác phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn trụ sở, an toàn tài liệu, an toàn cơ sở giam giữ khi có tình huống thiên tai xảy ra.
Đến thời điểm hiện tại, mọi phương án ứng phó với lũ lụt, các điều kiện phục vụ cho công tác cứu nạn cứu hộ, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân đã được Công an huyện Tuy Phước chuẩn bị chu đáo và bắt đầu triển khai thực hiện để chủ động ứng phó với bão lũ. Mục tiêu xuyên suốt là đảm bảo an toàn tính mạng nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của người dân, của nhà nước do bão lũ gây ra. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh về an ninh tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài cảnh báo mất tiền, mất hạnh phúc vì tìm của lạ trên mạng. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Hiện nay, các đối tượng sử dụng công nghệ cao thường lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lập các tài khoản, nhóm chat, hoạt động môi giới mại dâm trên mạng xã hội để dụ dỗ con mồi là những người ham của lạ, thiếu tỉnh táo. Chúng sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như Messenger, Facebook, Telegram, Zalo, TikTok, YouTube, bày ra các chiêu trò quảng cáo dịch vụ điều đào, môi giới mại dâm, kèm theo đó là hình ảnh clip về những cô gái đẹp ăn mặc hở hang gợi cảm để dụ dỗ con mồi. Khi nạn nhân sập bẫy, liên hệ môi dâm online sẽ được hướng dẫn trao đổi qua ứng dụng Telegram. Một tài khoản trong vai tú bà sẽ gửi hình ảnh các cô gái trẻ đẹp ăn mặc mát mẻ yêu cầu khách chọn. Sau đó sẽ có tài khoản khác tự xưng là cô gái mà khách đã chọn nhắn tin đến nói chuyện, thống nhất giá cả mua bán dâm rồi yêu cầu khách đăng ký với trợ lý ban đầu để lấy mã QR của hệ thống nhằm đăng ký làm thành viên thì mới được sử dụng dịch vụ và có ưu đãi riêng. Phí tạo mã không lớn nên rất nhiều nạn nhân đã chủ quan sập bẫy và hứa hẹn sau khi đăng ký thành công thì hệ thống sẽ hoàn lại số tiền trên. Tuy nhiên, các đối tượng sẽ dẫn dắt thả mồi thực hiện hoàn tiền lần đầu tiên để khiến nạn nhân mất cảnh giác và tiếp tục dẫn dắt nạn nhân đến khâu làm nhiệm vụ với lời dụ nạp càng nhiều, làm nhiệm vụ càng lớn sẽ hưởng ưu đãi, sinh lời lớn hơn, khiến nạn nhân chuyển nhiều lần với số tiền lớn và bị chiếm đoạt. Số tiền bị chiếm đoạt có trường hợp đã lên đến hàng tỷ đồng. Mới đây, trong lúc đang đi công tác ở thành phố Quy Nhơn, ông N ở tỉnh Gia Lai đã sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook của mình vào một trang quảng cáo có nội dung tình dục để tìm gái bán dâm. Ngay lập tức, trang này hồi đáp và giới thiệu cho một tài khoản Facebook có tên Bạch Bạch để nói chuyện. Tài khoản Facebook có tên Bạch Bạch chủ động nhắn tin cho ông N. Trong quá trình nói chuyện, trang Facebook có tên Bạch Bạch yêu cầu chuyển qua ứng dụng Telegram để nói chuyện cho kín đáo và gửi cho ông N một đường link trên Telegram là Hoài Lệ. Hình đại diện là một người phụ nữ. Cứ như vậy, đối tượng dẫn dắt và ông N chuyển khoản đến 600 triệu đồng cho đối tượng. Trong tháng 10 vừa qua, ông TMT ở thành phố Quy Nhơn công tác tại Quảng Ngãi cũng đã lên mạng vào một trang quảng cáo mại dâm làm quen và chat sex với một đối tượng trong trang này. Thì ngay lập tức, đối tượng này lưu lại hình ảnh sex của ông T và khống chế ông T phải nộp tiền mới xóa ảnh nóng. Khi ông Tê không nộp tiền, đối tượng gửi ảnh nóng của ông Tê cho vợ và người thân của nạn nhân và dọa sẽ tung các hình ảnh này lên mạng xã hội cũng như cơ quan ông Tê nếu không nộp tiền cho chúng. Thủ đoạn này đang xảy ra rất phổ biến trong thời gian gần đây, nhưng vì sợ ảnh hưởng đến danh dự của mình và gia đình nên nhiều nạn nhân âm thầm làm theo lời đe dọa của đối tượng mà không báo cho cơ quan công an. Thượng tá Trần Đức Siêu, Phó trưởng Công an thành phố Quy Nhơn cảnh báo, mọi người thực hiện lối sống lành mạnh, văn minh, không tham gia vào các hoạt động tệ nạn mua bán mại dâm. Không được tin tưởng các đối tượng chưa từng gặp mặt, chỉ làm quen qua mạng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tuyệt đối không chuyển tiền cho người khác khi không biết rõ thực tế chủ tài khoản đó là ai, ở đâu. Khi xảy ra sự cố và nghi vấn khả năng bị lừa đảo thì cần dừng lại các hoạt động và đến ngay cơ quan công an nơi gần nhất để được xác minh, tư vấn kịp thời. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục phát thanh vì an ninh tổ quốc. Và bây giờ là tin cuối cùng về cơn bão số 9. Sáng sớm nay 20 tháng 11, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 9 đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa. Hồi 7 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17 độ vĩ bắc, 110,7 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 39 km/h. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Nam suy yếu và tan dần. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 9. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.